tâm mà, mới sơ sắc tâm sầu đạo vô thượng bồ đề, mới hành nhu thuận lợi vậy.
Cho nên chưa tận đoạn những cái sự đôi lúc cũng nổi gió lên, nghĩa là đôi lúc cũng nổi gió lên để mà trời, và đôi lúc cũng nổi gió lên để mà nghĩ bậy, để mà giận mà hờn mà trách người ta, thì có đôi lúc như vậy thì bây giờ làm sao? À, dù chưa tận đoạn tức sự, nhưng khi Bồ Tát mà an lập được đạo tràng thì tâm chẳng còn gì ngăn ngại nữa, cho nên được rốt ráo thành tịnh. An lập đạo tràng là sao? Tức là đã an lập đạo tràng ở đây, tức là đã nơi tâm đương niệm đã hoàn toàn tâm sáng tỉnh giác, nhận chân được Phật tướng pháp là an lập đạo tràng. Mặc dầu chưa đoạn kiếp xứ, nhưng Bồ Tát đã an lập được đạo tràng. Tức là đứng trên đỉnh cao của trí tuệ đó, tức là mặc dầu chưa đoạn kiếp xứ, nhưng có trí tuệ là lưỡi dinh bén. Vì dùng cái lưỡi dinh bén đó, cho nên thâm cắt đứt mọi tà niệm. Do đó cho nên mặc dầu Bồ Tát vẫn còn có kiếp xứ, nhưng Bồ Tát đã an lập được đạo tràng. Cho nên không ngại, không ngại, mà là như thuận nhẫn. Bồ Tát đã được như thuận nhẫn rồi, đã được và thì sẽ vào được vô sanh nhẫn, tận trừ toàn bộ những kiếp xứ. Lúc đó bước vào Bồ Tát vị, tức là đã đến cái vị của Bồ Tát. Lại nữa, ở nơi như thuận nhẫn nó mặc dầu chưa được Phật đạo, nhưng Bồ Tát đã được tâm rốt ráo thành tịnh. Tâm của Bồ Tát đã hoàn toàn rốt ráo thành tịnh. Ngoài ra thường quán, bởi ở đây mới nói thường quán chứng thân không, pháp không, nên Bồ Tát thấy rõ cách vô sanh là rốt ráo thành tịnh. À, dẫn đến thấy rõ Phật và Phật pháp vô sanh là rốt ráo thành tịnh. Đó, trong kinh có nêu năm quả bồ đề. Năm quả bồ đề, tôi là tôi nhắc lại cái năm quả bồ đề này. Thứ nhất là nhu thuận nhẫn bồ đề, vô sanh nhẫn bồ đề, thanh văn bồ đề, đức chi phật bồ đề và bồ tát bồ đề. Thì riêng từ bồ tát bồ đề là phải hội đủ năm pháp. Nhắc lại, riêng bồ tát bồ đề tức là nhu thuận nhẫn bồ đề, vô sanh bồ đề, thanh văn bồ đề, đức chi phật bồ đề và bồ tát bồ đề. Thì riêng bồ tát bồ đề phải đủ năm pháp. Thứ nhất là phát tâm. Phát tâm gì? Phát tâm cầu vô thượng bồ đề, tức là phát tâm cầu trí tuệ siêu việt, tức là phát tâm cầu nhất thiết chủng tí, tức là phát tâm cầu nhất thiết chủng tí, có nghĩa là luôn luôn quán tâm, luôn luôn quán thật tướng pháp, đó là phát tâm cầu vô thượng bồ đề. Chứ không phải là nói tôi phát tâm cầu vô thượng bồ đề, người ta hỏi vô thượng bồ đề là cái gì thì mình không biết, thì lại mình phát tâm cầu cái gì, thì hỏi phát tâm cầu cái gì, lại phát tâm cầu làm Phật. Làm sao thì làm Phật, tức là phát tâm cầu nhất thiết chủng tí, tức là cầu đến trí tuệ siêu việt. Vì vậy thì muốn cầu đến trí tuệ siêu việt thì luôn luôn quán các pháp tự tương không. Luôn luôn quán các pháp tự tương không, tức là quán các pháp như hiện, đó là phát tâm cầu vô thượng bồ đề. Để người ta hỏi là phát tâm cầu vô thượng bồ đề thì mình không biết cách trả lời. Phát tâm cầu vô thượng bồ đề là phát tâm cầu nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí. Mà cầu vô thượng bồ đề tức là cầu đến trí tuệ siêu việt, tức là cầu đến cái trí tuệ nhận ra được thật tướng pháp, tức là nhận ra được thật tướng của con pháp. Khi đã nhận ra được thật tướng của con pháp, rõ biết các pháp là tự tướng không, cho nên biết rõ các pháp là nguyên hiển, các pháp là bất sanh bất diệt, tâm thường thanh tịnh và tâm sáng. Vì biết pháp, các pháp là rốt ráo tự tướng không, cho nên rốt ráo là vô sanh, rốt ráo là thanh tịnh. Vì biết rõ cội nguồn của nó là rốt ráo thanh tịnh, cho nên tâm Bồ Tát ở trong vô lượng kiếp tâm, ngay trong lương niệm, tức là ngay trong niệm khởi của mình, chứ không phải là hành theo pháp ba la mật là học thuộc lòng. Cái hành sáu pháp ba la mật là ngay trong lương niệm hiện tiền, tức là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, bát nhã ba la mật. Như vậy thì ngay trong lương niệm hiện tiền, không thấy có pháp hành, không thấy có mình hành, và cũng không thấy có đối tượng để hành. Như vậy tức là mình hành tham đạo vô thượng bồ đề. là ở tâm vô lượng kiếp sanh tử, sanh 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 tử tức là niệm niệm sanh diệt, ở trong cái chỗ niệm niệm sanh diệt mà tinh tấn thành đạo Bồ Tát. Như vậy tức là lúc nào trong đương niệm cũng phải hoàn toàn đem cái việc lợi ích của chúng sanh, lợi ích của chúng sanh trước nhất là giải tỏa toàn bộ những chúng sanh niệm của chính mình. Khi mình đã giải tỏa toàn bộ những chúng sanh niệm chính mình đã là mình đã gieo cái nhân bồ đề, tức là gieo cái nhân giác ngộ đó. Bồ đề là giác ngộ. Như vậy thì tức là coi như tâm từng ý niệm, tâm từng ý niệm khởi, không bao giờ tụ, không bao giờ chấp. Chỉ có cái là khởi theo gì, khởi theo cái chỗ nhu thuận đó, gọi là khởi theo cái nhu thuận nhẫn mà mình vừa mới học đó. Hàng phục tâm bồ đề tức là hành các pháp ba la mật, hàng phục là hành pháp, hành pháp là hàng phục, chứ không phải ngồi đó mà hàng, mà mình hành ba la mật đó. Ví dụ như hành bố thí ba la mật đó, hành bố thí ba la mật là mình đã hàng phục phẩm tâm rồi, an trú chân tâm và hàng phục phẩm tâm. Muốn hàng phục phẩm tâm thì làm gì? Là hành bố thí ba la mật. Hành bố thí ba la mật là sao? Là không thấy mình thí, không thấy đối tượng thí và không thấy cái pháp thí, nghĩa là lời nói ra nhu nhuyễn, lời nói ra nhu nhuyễn. Làm lời nói, ví dụ như tôi bố thí một lời nói đi, chứ không phải là tôi bố thí tiền bạc, nhưng mà ngay lời nói ra mà lời nói đó mang cái tính cách là ban vui và cứu khổ, đó là bố thí rồi. Ban vui cứu khổ mà không trụ, không chấp ở trong cái ban vui, trong cái cứu khổ của mình, đó là hành pháp thí, hành bố thí ba la mật. Do đó cho nên mỗi lời nói của mình, mỗi cử chỉ của mình thì phải ra cái tập, phải có cái tập trung vào cái chỗ mà quán chiếu về cái quán chiếu về tập trung pháp đó. Hàng phục tâm bồ đề, thứ nhất là phát tâm bồ đề, thứ hai là hàng phục tâm. Phát tâm và hàng phục tâm, như vậy phát tâm là phát tâm cầu đạo vô thượng đẳng giác. Như vậy khi mình khởi niệm, nhớ rằng hoàn toàn tâm sáng và tỉnh giác. Khi mình đã khởi niệm hoàn toàn tâm sáng và tỉnh giác thì sẽ nhấn đầy ra từ bi tâm, từ bi tâm, đó là gọi là hàng phục tâm bồ đề. Thứ ba là minh tâm bồ đề. Cái bồ tát mà phát tâm bồ đề nó có ba hội đủ năm tháp. Thứ nhất là phát tâm, thứ hai là hàng phục tâm, thứ ba là minh tâm. Thế là sao? Là biết rõ tất cả các pháp, biết rõ các pháp ở trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Như vậy thì một khi mình nói ra thì mình phải dung nhiếp được ta thời quá khứ hiện tại vì là nói ra là dung nhiếp ta thời cả quá khứ cho hiện tại cả vì là ví dụ như mình nói gì mà mình dung nhiếp được ta thời, như khi mình nói rằng mình nói cái câu đó mà nó có thể tóm yếu được, tóm yếu được cái quá trình ở trước và diễn bày được cái gì, tức là diễn bày được cái hành pháp ở tương lai và tâm thức cái hiện tại thì hoàn toàn tâm sáng rõ ràng. Thì cái lời nói đó nó đi nhất dịch ba thời, từ trước đến sau, từ tẩm tướng cho đến việc tướng, biết rõ thật tướng của các pháp là rốt ráo thanh tịnh. Nếu mình biết nó là rốt ráo thanh tịnh thì cái lời nói đó, ví dụ một câu mình quan thông, thì câu quan thông đó là làm tăng trưởng cái thiện duyên cho người khác, và cũng là làm gì, tức là coi như là tốn thâu được cái ráp tịnh chế tập của người ta, làm tăng trưởng cái bồ đề tâm của người ta và hiến tại tâm của người ta an lạc. Như vậy thì lời nói của mình vừa thứ nhất là vừa làm sao cho người ta có thể thấy rõ được cả một quá trình tu tập, và làm sao cho người ta có thể phát tâm tinh tấn ở vị lai và hiện tại, là làm sao cho người ta an lạc. Thì cứ nói cái lời nói, một lời nói thôi, thế mà người ta có thể tóm được cả ba thời. Nhưng mà trước khi nói là phải hành nhu thuận nhẫn, tức là phải quán tâm tinh tấn để mà nói. Thì cho nên tu cái pháp cái hành của Ma Ha Tát Nhã Ba La Mật này rất khó hơn là mình ngồi mình tụng kinh, hơn là mình ngồi thiền, khó hơn là ngồi niệm Phật. Ví dụ mình lấy chuỗi ngồi niệm Phật tiếng là chuỗi, ví dụ mình ngồi mình có ngủ nữa thì cũng sao, tại vì chuỗi nó niệm giùm mình ngủ sao. Đây thì mình thấy cái pháp đó nó dễ hơn, Vì tôi cái này khó quá, mỗi lần nói tôi lựa. Tôi không nói, tôi không muốn lựa, chứ là nói đại. Cũng mình hành ra bát nhã ba la mật thì lời nói mình phải lựa rồi. Mà lúc đầu mình lựa nó hơi chậm chút bởi vì mình chưa hành thân bát nhã ba la mật. Tâm mình chưa hoàn toàn thuần thiện, do đó là nói phải cẩn thận, cho nên người ta chưa làm. Thì tham làm việc gì, quyết hết phải nghĩ đến cái hậu quả của nó. Tham làm việc gì, tức là bài học càng vàng đó. Nhưng mà bài học càng vàng đó, tức là khi mình còn nó bị tổn còn đằng này, tấm tình niệm đều là bài học càng vàng. Do đó chỉ cái pháp ngũ ứng ra không đổi đến trước quá. Tại lần này là mình hành tâm nên tầng đầu nó chậm, tức là lời nói phải lừa. Lừa lời nói, cử chỉ cũng phải lừa. Lời nói phải lừa là cử chỉ cũng phải lừa. Mà lúc lừa thì đi như khổ lắm. Cho nên Bồ Tát phải chịu khổ thay cái chúng sanh làm những việc khổ khó làm. Đừng có than nữa. Chúng sanh ở trong đó nó muốn quậy thì Bồ Tát chịu khổ thay cho nó để mà làm những việc khổ khó làm. Cái việc khó khó, khó làm nhất là chỉ biết cái tôi nói hồi đó mà tôi cứ lửa từng lời tôi nói để sợ nó buồn nữa. Tôi lửa từng lời tôi nói, từng lửa đó chỉ cân lên thần kinh lên thì tôi cũng phải lửa. Bây giờ tâm tôi nó nhiều cái thứ muốn vậy. Nhưng mà bây giờ sợ rằng nó bể, sợ rằng bể cái đạo tràng ra cho nó cứ lửa. Như vậy thì tu đó gọi là ma đó là Bồ Tát cầu thiết là phát tâm cầu của Thượng Đế. Thứ hai là hàng phục tâm Bồ Đề, đó là hàng phục đó, lựa tức là hàng phục rồi, lựa. Rồi minh tâm Bồ Đề phải biết rõ cái gì, biết rõ biệt tướng, biết rõ tấm tướng, biết rõ cả quan sư, biết rõ cái hiện tại, biết rõ cả tương lai. Cho nên khi ngay tâm cái đứa niệm đó thì mình phải thấu suốt biết hết á. Và đó cho nên mình nói là thích đáo Bồ Đề, tức là đầy đủ các phương tiện lực Ca La Mật, nên chẳng còn chấp đầy đủ phương tiện bát nhã Ca La Mật, nên chẳng chấp bát nhã Ca La Mật, chẳng còn chấp có hành bát nhã Ca La Mật. Đó, cái câu tức sau đây gọi là thích đáo Bồ Đề, từ nơi gọi đó mà đến đi vô ngại. Do đó, cho nên việc tập các phiền não thấy được các thế giới Phật của khắp mười phương được vô sanh chấp nhận, vượt ra khỏi ta cõi, thẳng tiến lên nhất thiết tỉnh trí, không còn bị dằn vặt ở sắc giới, ở dục giới, ở sắc giới, ở vô sắc giới. Như vậy thì ngay tâm nguyên niệm đó không bị dằn vặt bởi vật chất, bởi tình cảm, bởi tư tưởng, thẳng đến nhất thiết tỉnh trí. Và thứ năm nữa là vô thượng Bồ Đề, là an lập đạo toàn, đoạn hết tất cả những cái vi tế tập khí của quốc tử, những thâm động pháp luân, độ thoát hết thảy chúng sanh. Như vậy thì mình nói ra một lời nói ra là chuyển pháp luân vô thượng. Chuyển pháp luân vô thượng chuyển cho ai? Là ngay khi mà mình tọa đạo toàn rồi thì rời khỏi đạo toàn là chuyển pháp luân vô thượng. Mà đạo toàn là gì? Đạo toàn là tâm thể, tâm thanh tịnh. Rời khỏi đạo toàn tức là từ nó trong tâm thanh tịnh diễn đầy ra pháp, diễn đầy ra hành pháp, đầy ra hành pháp để cho chúng sanh được an lạc, chuyển pháp luân vô thượng. Mình chỉ như vậy được. Muốn hướng tới đâu và ngồi ngay đạo tràng là biết hết mười phương chúng sanh. Mà cái gì là cái mười phương chúng sanh đó chính là pháp giới tính niệm màu, tự tánh niệm màu của chính mình. Bởi vì tự tánh này là như mình học trong địa tạng là quán hoàn ta, hoàn ta nó tức là toàn cõi pháp giới tính không ngoài ta. Toàn cõi pháp giới đó không ngoài ta. Vì sao chẳng nói thanh văn, chẳng nói đức của Phật đạo mà chỉ nãy giờ chỉ nói đến Bồ Tát không? Tại vì đức của Phật đạo, thanh văn đạo thì chưa có thể sánh với, chưa có thể sánh với Bồ Tát. Vì Bồ Tát là đại tâm, Bồ Tát đại tâm rộng độ hết thảy chúng sanh, phát đại nguyện thọ khổ cho hết thảy chúng sanh, làm các việc khổ khó làm căn và tâm vẫn không bao giờ thực thiết. Như vậy thì ngài Tu Bồ Đề đã cùng lời giữa đại chúng là tất cả các pháp đều là rốt ráo thanh tịnh, rốt ráo thanh tịnh, vẫn còn có rằng vẫn còn áo pháp, biết rõ các pháp đều là vô sanh, vô khứ, vô lai, nên mới phát đại tâm làm những việc khổ, để các pháp đại tâm làm những việc khổ khó làm. Hôm nay chúng ta đến cái phần đó.
Cái gì mà có cần hỏi cái gì cần không? Xin đặt một hộp. Xin biết ở trên hội trường mà Phóng Đông Thiên đọc đó có gợi ý về cái vấn đề ý nghĩa của Kinh Di Lăng. Nhưng mà còn ai con nghĩ là có thể chống được cái ý nghĩa của Kinh Di Lăng nhìn cho ta thiết kế.
Thì Di Lăng về tán chủ là Di Lăng Bồ, tức là chủ đại hiền, tức là cứu cái khổ cho người, cứu khổ cho người. Nhưng mà chỉ ngược ở đây tức là sở dĩ mà chịu cái khổ ở tâm tấn u đồ, tất cả tấn sinh nó sinh và nó thiên là bực liên thanh đề. Như vậy thì cái khổ gì có được? Thế là bởi vì vô minh chân năng làm chấp lấy cái người ta, cũng chỉ vì vô minh mà làm chấp lấy cái ta, vì làm chấp lấy cái ta mà trả ly cũng tức là rời bỏ được, rời bỏ cái kho tàng vô giá như là sẵn, do đó cho nên động khởi tham sân si, không nhận ra được cái bản lai. Chính vì vậy cho nên muốn cứu cái khổ cho người là phải nhờ thần lực của mười phương cảnh, mà tăng tức là giữ cho cái vấn đề thanh tịnh. Tăng là một đoàn thể xuất gia mà ngay mang cái chữ đặc trưng xuất gia, tức là nói đến cái xuất phiền não nhân, xuất đến xuất tăng giới gia và xuất thế tục gia, xuất thế tục gia, xuất phiền não nhân, xuất tăng giới gia. Và khi mà đã xuất gia tức là mang đến cái ba đặc trưng như vậy, mà anh đã xuất gia rồi thì là phải dần dần tu tập theo cái quy điều của Đức Phật, tức là phải tấn mình ở trong thánh pháp. Khi đã tấn mình trong thánh pháp rồi, nhận ra được chân của cái bản pháp, tâm thể của mình hoàn toàn tinh sáng và thanh tịnh. Thế mình đầu tiên cái mức đầu tiên của người Đức Phật, thế là phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Tức là phải lấy cái tấm gương đạo hạnh của con người đã thoát tục, tấm gương đạo hạnh của con người đã diễn linh tất cả mọi cái hệ thiệt, do đó lấy cái đó làm cái gương sáng và cái ánh đuốc từ bi của tất cả các cái mặt mà gọi là cái đức đó là một cái phương tiện rất nhiều, là một cái phương tiện lực để cho tất cả những cái tâm vô minh của những chúng sinh nào có thể tự nhận được cái bản thể thanh tịnh của chính mình, cái tự nhận ra được cái tất cả của các pháp, cho nên bước dần dần vào trí tuệ khi việc và từ cái chỗ nhận ra được cái thể tánh nhiệm màu của chính mình tin vào ở nơi cái thanh tánh thanh tịnh của mình đó, mà được nhận được cái nguồn tâm, tức là ngộ được cái nguồn tâm của chính mình nhờ cái ánh sáng từ bi của chúng sanh. Có tâm tức là tánh là một phương tiện, nó cũng là một cái phương tiện, là cái ánh, là một cái ý tưởng để chỉ về cái thể tâm sanh của người thành tịnh. Người xuất gia mang được cái ý nghĩa đó, và hơn nữa là thể hiện được cái sự ly dục. Người xuất gia thể hiện được cái ly dục, và cái ly dục đó chính là cái bước đầu để nhận ra được cái chân tâm thường trú vắng lặng của chính mình. Cho nên đã đưa ra cái bộ Kinh Vô Lượng Thọ ở tâm rằng tháng 7 nói về cái chữ hiến thảo đối với cha mẹ, hiến thảo đối với sư trưởng, đối với những cái bậc mẫu sinh. Thì cái vấn đề quan trọng nhất của cái ngày đầu tháng 7 là nâng cái ngày lễ tự tin, tức là tự mình trình bày giữa đại chúng những cái lỗi lầm của chính mình, muốn có ai thấy ai nghe ai biết thì chỉ ra để rồi tự mình ăn năn sám hối. Và khi mình đã tự ăn năn sám hối, chừa bỏ thì sám hối đó là để làm gì? Cái sám hối đó mang cái ý nghĩa là từ nay về sau con không còn lỗi lầm, bởi vì con đã quy Phật quy pháp quy tăng rồi. Thì có nghĩa là con đã
tự mình sáng suốt, tự mình chân chánh và tự mình thanh tịnh rồi. Cho nên con từ cái chỗ sáng suốt thanh tịnh tâm thức đó mà con tự nhận được lễ chân thật của cuộc sống, tự nhận được cái thật của chính con và tự con ra khỏi cái chỗ u đó. Cho nên cái phát lành của một chị nguyên đã những bạn đó là nhờ Phật, không nhờ Phật để mà chỉ cái phương pháp làm sao một mình không thể cứu mẹ được, một mình không thể cứu mẹ được, có nghĩa là không phải là cần đến cái gì, tức là không phải cầu đến cái tha lực, và chính là cái tự lực, chính là tự mình thắp cho mình một ngọn vệ tâm, tự mình thắp sáng một ngọn cảm giác của chính mình. Do đó cho nên ta nói là nhờ tâm lực của mười phương tâm, tức là nhờ cái sự không đạo hạnh. Sự không đạo hạnh đó là thể hiện cho cái lực tâm thanh tịnh. Do đó cho nên cái bài kinh Vô Lăng Nghiêm là một cái bài cũng rất là tận yếu để hướng dẫn cho tất cả hàng Phật tử ở tại gia, cũng như là các cái vị mà hướng hàng đệ tử Phật gia cũng như hàng Phật tử tại gia. Để làm gì? Để báo đền với cảm ơn thanh thần dưỡng dục của mẹ cha tâm hiện tiền và cũng như tâm quá tạng. Báo đền bằng cách nào? Là tất cả chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp cách từng làm cha mẹ lẫn nhau, và nhiệm vụ của hàng Bồ Tát là phải nào đưa chúng sanh đến chỗ giác ngộ và giải thoát. Cũng vì vậy mà trước nhất là phải nói rõ được cái khổ tương ngược. Cái khổ tương ngược đó là chính là tự mình đã rời bỏ chân tâm tánh lạnh, cũng chỉ vì một niệm sai lầm mà nhận lầm lấy cái tự ngã. Từ nói nhận lầm lấy cái tự ngã được chỉ là hiển cảnh, sanh diệt cũng chỉ là an, tức là cũng chỉ là trò hiển mạnh. Do đó ngày hôm nay đã biết sanh như hiển, diệt như hiển, an được nhận được cái lỗi thật đó là vô sanh. Từ nơi đó nó thoát khỏi u đồ, và nhờ cái pháp duy tâm đạo đó, nhờ cái pháp duy dưỡng duy tâm đó là cái bước đầu để xuống cái khổ chân được của chính mình và của tất cả. Thì cái bài Vô Lan tóm tắt nó có mang một cái ý nghĩa đặc trưng như vậy, mà cái pháp cúng dường chính là cái gì? Tức là hy sinh cái tâm trở về với chân tâm, cúng dường cho ai? Cúng dường cho những bậc đáng cúng dường, đó là cúng dường cho những bậc mà mang cái pháp y vô thường suốt đời. Mà khi đã mang cái pháp y vô thường suốt đời, cúng dường ở nơi đó các vị đó không tụ vào pháp cúng dường, mà cũng không thấy có ai cúng dường, chính là chỗ đó để trả được cái ta là cái của ta. Khi mình đã trả được cái ta là cái của ta rồi, thì nhận ra được rõ được cái chân tâm an tấn lạnh của mình, không sanh không diệt. Tính lên cái lúc thức nhận như vậy thì không có còn có cái đồng thức nào có được cả, cho nên gọi là được chẳng thành thực.
Mình còn nói là tinh di lan là nếu không không có thì mình sẽ nghĩ rằng người ta nói là mình hồi là bá sang bắt về rồi xuống năm màu cái cây chăm bón mình rồi, có nghĩa là không có gì đó.
Chỉ trên con đường gần sát lạnh sinh, mà nếu chúng ta không hiểu được cái bài kinh Đại Thừa Vu Lan đó thì sẽ gặp bọn tà kiến ngoại đạo và những người mà họ chưa hiểu biết đó, thì họ cho đó là một cái hình thức dân cúng mang cái ý nghĩa ngồi nhằm nát con đất vàng của Sư Tăng. Đó là của Sư Tăng. Cho nên có những nơi thực độ Phật Pháp của những người ở cái tích nhìn ngang cái tích nhìn hoàn pháp mà không nắm vững được pháp cú của Đại Thừa thì không có thể giải được những cái định lý của sự tà kiến và ngoại đạo. Và đó có thể người ta nghĩ rằng cái món dân cúng ấy gọi là đồ ăn tâm món trái cây năm màu sẽ sánh nhiều giường nằm nhịn đó thâu bồn và để cúng cái thức ăn mà bà con mình phải thoát khỏi được cái lực u đồ, thì cái chuyện đó là chuyện làm quá gì, nó không đúng, không phù hợp với thực tiễn khách quan. Thực tiễn khách quan thì ai tu lấy tâm ai ăn như no làm sao nó có cái chuyện tờ ăn như này. Nhưng mà cái nghĩa lý rất sâu sắc thì chỉ có những người tu tâm, chỉ có những người hành Đại Thừa Pháp, tức là chỉ có những người mà đã hành ba tất ngã ba la mật đó mới thấy cái chỗ thanh diệu. Thì có nhiều người họ ở thế gian tức là nhiều khi họ cũng rất là kính muốn kính đến ông bà cha mẹ, nên họ rất là muốn làm một cái nghĩa cử gì đó để thực nhưng ta thấy dần lên cái lòng biết nên á nếu thì cũng có thể là có khác cũng như nhưng mà họ tác pháp cúng dường vậy thì họ chưa hiểu là chỉ muốn là họ con cúng dường như vậy tức là nhờ thần lực của sư tăng nhé thì cha mẹ con sẽ được siêu thoát, âm bà con cái quá bản sẽ được siêu thoát, nhưng mà cái gì đó rất là thâm áo ở bên trong á là cúng dường như vậy tức là tập tâm cái gì xóa bỏ cái tự ngã của mình mà tập tâm xóa bỏ cái ta và cái của ta à. Mà khi mà anh đã tập tành cái giả bảo cái ta, cái của ta không phải riêng một mình anh thôi, mà tất cả mọi người đem cúng hơn nghĩa là nâng cái lễ đó đó, tất cả mọi người xung quanh thấy cái sự cúng dường đối với tâm đạo như vậy đấy, thì họ cũng xả bớt cái ngã tâm của họ, xả bớt cái thủ cách của họ. Dần dần, thế còn mình học đối lý rồi thì mình thấy đối ạ, đâu có cái gì đó mà khó. Cũng phải đối lý là mình xả bỏ cái ta, cái của ta rồi sao còn nói một cái nữa. Có người mà nói tập tành đi, họ tập tành đến chùa để mà cúng tay tăng cái ngọn là khó lắm. Lại là nói chung ra là họ chưa biết ý nghĩa là xả bỏ cái ta là cái của ta. Chỉ biết cái đó là phước, cái đó là phước đức vô lượng rồi. Làm chứng tích cứ tích vô lượng mình nhờ cái chú nhận của chú Tăng đó. Chú nhận chú Tăng gì? Chú nhận chú Tăng tức là chú Tăng giữ bản mật, chính cái tam mật tương ưng, nguyên tinh cái ngay trong cái lễ cúng đó đã là trở về với cái bản thể vô thanh, đã trở về với cái chỗ tích nguyên đánh lạc, gọi là đạo tràng tăng nguyên và thanh tịnh. Ngay trong cái pháp mới tính nhiệm màu đó thì làm cho những cái tâm động mà còn tụ còn sắp còn nghĩa là coi như còn bị thử hơn thua á lập tức xả ngay trong cái lúc đó. Mà trong cái lúc mà xả ngay như vậy đó mà họ dân thấy một cách tịnh trọng á của đó là mổ nước mắt này của đó mới cúc nửa đêm dậy là ngay nè bỏ vào cái phong thơ rồi gói một cái quà rồi lạy xuống ba lạy là bẻ gãy cái tàn kia mà bật xóa bỏ cái ca đó ngoan năm một thở nó gieo được cái hạt giống bồ đề đâu có phải chuyện dễ đâu. Giờ phải gieo cái hạt giống bồ đề đó biết như trong đạo thì bắt đầu không dám làm chuyện đời nữa. Một từ cái chỗ không dám làm gì ác nữa bắt đầu chính giữa rồi con đường thế rồi lần lần học cái y tâm đạo lần lần đi học tiếp tiếp Phật pháp rồi lần lần đó trải qua nhiều năm nhiều tháng nhiều ngày rồi nhiều phút ngày hôm nay mới học cái ma ha tất cả đó là một ta nó đơn giản như vậy cho nên không có cái gì mà mấy người ngoài kia nhìn vô làm như là mình có cái gì đó ha nó có một cái gì đó hơi có cái tính cách giống như cầu phước bất mơ tuấn rồi này hoặc xe nạ cứ chút xíu nữa mà cũng vậy là không biết cách thoát khỏi u đồ không nữa và không biết cũng là chú thật thật tỏ bữa trước đó tôi cũng như được xin chưa là hỏi thấy hôm nay nó cũng thấy hôm nay nó cũng cầu hoàng tỏ vậy chỉ là những cái tâm tưởng của những người ha, tâm tưởng của người chưa hiểu Phật pháp thì lung tung tâm tưởng cho nên tâm chúng sanh vô biên thì Bồ Tát cũng vô biên. Phải là tâm chúng sanh vô biên thì Bồ Tát cũng vô biên cho nên trong bệnh cho thuốc, người nào có bệnh thì mình cho thuốc, còn người không nói đấy, mình cho thuốc này lại gọi là thuốc tại trà. Nghĩa là nói chung ra thì tôi giới thiệu cho quý vị là mã đề với cái tranh là thuốc má. Còn ai bệnh thì người đó ha tức giận người cho ngay cái thuốc đó hỏi chúng ta hỏi trước
tan mơ tròn mơ chân mơ ta nhau đây tôi nhập nói về tâm 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 chân thành là chúng ta đang nói về quán vô sinh.
Quán vô sinh gồm có hai cái pháp quán. Hai cái pháp quán đó
thứ nhất đó là nhân thuận nhẫn tác. Thứ hai là vô sanh
vẫn còn.
Thì khi thì nhẫn thì đây chính là tất cả vào cái cách tính mà hôm bữa trước tôi đã nêu ra, là bắt đầu vào cái thức quán vô sinh. À, để trước các vị nêu ra cái câu hỏi là vô sinh tâm quán thì là quán như thế nào, thì tôi viết lại là vô sinh tâm quán tức là quán tất cả các pháp chẳng phải, chẳng phải thừa, chẳng phải vô thừa, chẳng phải lạc, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải không, chẳng phải bất không, chẳng phải các tiếng, chẳng phải vô tiếng, chẳng phải các pháp, chẳng phải vô pháp, chẳng phải tịch diệt, chẳng phải chẳng tịch diệt, chẳng ngăn trái bằng ba la mật dẫn đến cái 18 bất tận pháp. À, đây là như vậy, sự như vậy. Khi mà chúng ta vào cái vô sinh tâm quán này thì quán tất cả các pháp, quán tất cả các pháp đều chẳng phải thừa, chẳng phải vô thừa, chẳng phải lạc, chẳng phải chẳng lạc, và chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã. Tức là các pháp quả cả là nó không phải ngã mà nó cũng không phải vô ngã. Và như vậy tức là khi bắt đầu quán thì hành giả phải tu cái ngu thuận nhẫn quán. Ngu thuận nhẫn quán tức là khi mình bất cứ mình khởi động là cái vấn đề gì thì hoàn toàn là mình phải có cái ngu thuận. Như muốn thuận theo mà, và như biết tức là mình có cái tranh cãi đối với tất cả các pháp đều không nên tranh cãi vào nó. Là cái điều mà không tranh cãi tức là có những cái pháp mà nó bức xúc với cái tự ngã ta thì đó. Tức là làm cho ta thoát khỏi sự bỉ thử, sẽ làm cho ta thoát khỏi sự hên thua. Thì người hành thanh bát nhã ba la mật tu tức là đi vào cái cửa vô sinh tâm quán, biết rõ tất cả các pháp đều là vô thật. Nhưng mà không có dễ dàng người biết được tất cả các pháp đều vô sinh. Bởi vì cái trí tuệ của ta quá còn mỏng, gọi là trí tuệ quá còn mỏng, cho nên không kịp nhận nó. Không kịp nhận lấy cái đương lượng hiện tiền nó là vô sinh. Bởi vì nếu chúng ta nhận cái niệm khởi hiện tiền là vô sinh thì làm gì có bỉ thử. Nhưng mà chúng ta đã lỡ bỉ thử rồi, và khi đã lỡ bực rồi, lỡ mà mình nghe người ta nói một câu đó rất thích, mà lỡ mình khởi cái bực rồi á, thì như vậy mình có kịp quán. Chứ khi mình bực quá rồi á thì mình đã kịp quán vô sinh chưa, hay là mình đã tải qua cái vũng lầy của sân tỉnh đó. Mình kịp thế là mình giận, để mình xả cái giận đó thì mình đã giận chưa. Mà nếu đã giận rồi á thì rõ là cái trí tuệ mình quá càng mỏng rồi. Cho nên nếu cho cái trí tuệ càng ngày càng rộng mở ra thì phải có cái gọi là nhân thiện nhẫn. Nhân thiện nhẫn tập cái nhân thiện. Mình nghe đây chứ là nhân viên. Mình phát khởi ra một điều gì thì cũng nhân viên. Phát khởi niệm cũng phải cái niệm khởi nhân viên. Phát khởi hành động cũng phải hành động nhân viên. Thuận và nhân viên. Thuận theo cái gì? Thuận theo cái, thuận theo pháp, thuận theo pháp. Mà thuận theo pháp nào? Chính là thuận theo đối pháp. Nhưng mà thực sự ra thuận theo đối pháp chính là tùy là thuận theo, thuận theo cái gì? Tức là thuận theo cái chiều hướng của Maha Bát Nhã Ba La Mật. Thuận theo đối sát, tức là thuận theo chiều hướng của Maha Bát Nhã Ba La Mật, tức là thuận theo cái chiều hướng của trí tuệ siêu việt đó. Tức là mình muốn mình thuận theo đối sát, tức là mình phải biết rõ đối sát nó là, à, đối sát nó là vô sanh. Nếu mà lúc đầu tiên mình chưa thấy được cái đối sát vô sanh thì mình phải thuận theo,
thuận theo cái trí tuệ dẫn đạo.
Nhưng mà nếu mình thuận theo trí tuệ dẫn đạo thì tôi lập tức trả ngay cái sự tiến vào đối pháp.
Vì tâm chưa rốt ráo thanh tịnh cho nên phải tu tập những thuận nhẫn.
Luôn luôn quán chiếu. Quán chiếu cái gì?
Tức là quán chiếu rõ về cái tánh không của các pháp.
Khi tâm đã thuần thục rồi, đã rốt ráo thanh tịnh rồi, thì bây giờ mới có thể bước vào cái chỗ gọi là vô sanh nhẫn quán.
Bây giờ thì trước nhất là mình phải rõ các cái tướng pháp như thuần nhẫn.
Các cái tướng pháp như thuần nhẫn,
rồi từ cái tướng pháp như thuần nhẫn đó, xả bỏ cái ta và xả bỏ cái từ ngã và xả bỏ cái ta và cái đối pháp, tức là xả mình dần xả bỏ được ta, tức là ngã và pháp, dần dần để cái tâm được hoàn toàn rốt ráo thanh tịnh.
Mình điều phục được rồi á, mình điều phục được rồi á, mình nhẫn ở đây tức là khởi ra cái gì? Khởi ra một ý niệm. À, nó mang cái tính cách xúc xúc á. Mình hóa giải những ý niệm bức xúc đó đi. Cứ khởi ra những ý niệm bức xúc và hóa giải được những ý niệm bức xúc của mình đi. Cho nên ở nơi như thuận nhẫn đó, mặc dù chưa được Phật đạo, Bồ Tát cũng được tâm rốt ráo thanh tịnh. Cái này thì phải thật sự mình lấy sâu hai quyền quán chính sanh không và pháp tâm, quyền quán chính sanh không và pháp tâm. Chính sanh không tức là cái niệm khởi chính pháp là chính sanh, cái niệm khởi chính duyên chính cảnh đó là chính sanh. Chứ không phải chúng sanh là cái người ở bên ngoài ta, mà cái niệm khởi chúng pháp đó là chúng sanh. Bởi vì mình nhầm vào cái con đường của tập chứng duyên sanh rồi. Tức là tập chứng duyên sanh đó, cái cân là cần được duyên với nhau thì nó là sanh khởi. Mà cân cần duyên với nhau nó sanh khởi thì cái niệm mà giữa cân và cần duyên nhau sanh khởi đó, mình chụp ngay cái niệm đó để mình chú chấp thì ở đó tức là mình đã bị trói buộc vào cái tự ngã rồi. À, tức là mình đã trói buộc vào tự ngã. Trói buộc vào cái ta. Như vậy thì cái ta nó do đâu mà có? Do tập chứng duyên sanh. Tập chứng ở giữa căn và tầng, tức là con mắt thì thấy sắc, lỗ tai thì là nghe tiếng, lỗ mũi là ngửi mùi. Mà mình khởi theo cái nghe, cái thấy, khởi theo cái nghe, cái thấy, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm. Mà khởi như vậy, mình biết, mà biết và chú chấp vào trong cái biết đó thì khó mà luôn thuận nhận được lắm. Khó mà luôn thuận nhận. Nhận ra là bởi vì trí tuệ chưa thuần thục, trí tuệ chưa được siêu việt, cho nên tâm chưa hoàn toàn rốt ráo thanh tịnh. Tâm đó chưa hoàn toàn rốt ráo thanh tịnh. Ví dụ như tôi đương thuyết pháp, đương giảng pháp, nhưng mà ở dưới đó có hai vị trao đổi với ngài. Thì đương nhiên là thứ nhất cái tức là ở trên này tôi có cái đối pháp, ở nơi cái pháp tòa đó là tôi có đối pháp.
Nhưng mà cái đối pháp đó thì tôi quan sát và tôi biết rằng tôi đương có đối pháp, nhưng mà là tôi có cái sát khởi cái đại bi tâm, tức là muốn cho tất cả chúng ở đây không động. Bởi vì bất cứ một cái gì mà nó trong cái khi mà hoàn toàn tâm thể người ta đương trong sáng đương thanh tịnh mà có một cái động nhỏ thôi á, thì tự nhiên người ta bị chao động ngay, bởi vì nó nhiễu sấm, gọi là nhiễu sấm đó, tức là làm cho nhiễu loạn tâm. Và cái nhiễu loạn tâm như vậy thì người ta sẽ dương theo cái cảnh khác liền, mà dương theo cái cảnh khác liền là không dứt tâm thì đương nhiên nó lạc vào cái cảnh giới khác. Mà khi nó đã lạc vào một cái cảnh giới khác thì chúng ta không có được dứt tâm và không giữ được cái ý niệm chuyên nhất. Mà không giữ được chuyên nhất thì tâm lúc đó bị hoàn toàn bị phá vỡ cái niệm khởi thanh tịnh. Do đó cho nên nhiều khi tôi phải dùng một cái phương tiện khác. Thì cái gì mà tôi dùng một cái phương tiện khác á, thì tôi cũng phải luôn luôn chừng mực ở bên trong á. Nếu không thì chính tôi còn đã bị là rơi lọt trước. Đó. Và chính cái người mà gọi là sợ tất cả mọi người rơi lọt, thì cái người mà sợ tất cả mọi người rơi lọt, cái người đó sẽ rơi lọt trước. Tức là sẽ bị phân tâm trước, mà phân tâm trước thì tự nhiên nó không có liên tục nữa, mà nó trở thành gián đoạn. Đó, cho nên phải dùng cái gì? Nhu thuận nhẫn, tức là nhu thuận theo cái pháp đó. Theo cái pháp đó nó có bị chấn như vậy đó, nhưng mà nhu thuận nhẫn tức là dùng pháp đó làm phương tiện để mình chỉ tập khả. Và chính cái đó cũng là một cái minh chứng, bởi vì tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nếu mình biết được thì đó là Phật pháp là đó là ở chỗ đó. Mặc dù pháp nói nhiều khi nếu mình khởi một cái niệm bực thì liền ra lọt liền, nhưng mà dùng cái pháp nói đó để trở thành một cái phương tiện lực, để trở thành một cái pháp vừa qua đó nó cũng giống như con nhạn lướt dưới hư không và không để một vết tích gì cả. Đó. Cho nên ở trong kinh có nói năm quả bồ đề, đó là nhu thuận nhẫn bồ đề, vô sanh nhẫn bồ đề, từ từ đi vào chỗ chúng sanh thanh pháp không và thấy tất cả các pháp đều là vô sanh, thì bồ tát đã tu tập được nhu thuận nhẫn, dần dần đến vô sanh nhẫn quán. Như vậy thì bây giờ cái chỗ nào tu không? Thế thì khi mà đạt tới cái chỗ vô sanh nhẫn quán rồi thì như vậy thì tất cả mọi niệm khởi tâm biên niệm nguyện tiền với đối cảnh như vậy thì bồ tát vẫn không thấy cái chỗ tu. Đó là chỗ giác ngộ của Bồ Tát. Mà chỗ giác ngộ này á, nó có từng bậc Bồ Tát, ví dụ như Thanh Văn Bồ Đề, Tích Chi Phật Bồ Đề, Bồ Tát Bồ Đề, rồi Vô Sanh Nhẫn Bồ Đề, Nhu Thuận Nhẫn Bồ Đề. Như vậy phát tâm Bồ Đề tức là phát tâm cầu đến vô thượng cho mình ra. Phát tâm Bồ Đề là phát tâm cầu đến trí tuệ siêu việt ra, gọi là vô thượng chánh đẳng danh giác. Chỉ vô thượng chánh đẳng giác tức là cầu đến trí tuệ siêu việt. Bởi vì vô thượng chánh đẳng giác chính là tam niệu tam bồ đề, mà tam niệu tam bồ đề tức là giác ngộ siêu việt, chữ bồ đề là giác ngộ. Như vậy thì khi mình tu là mình phải có cái lòng phát
không, phải có cái nguyện á là cầu đến nhất thiết chủng trí, tức là cầu đến trí tuệ siêu việt, chứ không phải mình khi mình bước vào cổng chùa, khi mình quy y tâm bảo là tôi chỉ cầu được nghĩa là tội nghiệp phước sanh, mà cầu đến quả vô thượng bồ đề. Đó. Và khi mà cầu đến quả vô thượng bồ đề thì nguyện làm sao? Nguyện ăn trăm vô lượng kiếp sanh tử tinh tấn hành đạo Bồ Tát, vô lượng kiếp sanh tử tinh tấn hành đạo Bồ Tát, làm lợi ích cho chúng sanh, đây là gieo nhân Bồ Đề. Gieo nhân Bồ Đề tức là tăng vô lượng kiếp sanh tử tinh tấn hành đạo Bồ Tát, cho đến khi mình đọc cái câu này nữa mà mình không sợ nữa đó, mình không sợ là ông tâm vô lượng kiếp sanh tử tinh tấn hành đạo Bồ Tát mà mình không sợ nữa thì không, đúng là mình đã phát được tâm vô thượng Bồ Đề. Phát tâm vô thượng Bồ Đề, tại sao không sợ? Tại sao mình đọc cái câu đó mình đúng sợ? Là bởi vì vô lượng kiếp sanh tử là gì? Có cái gì sanh tử? À, nói vô lượng kiếp sanh tử là mình nghe nó chắc có vô lượng kiếp sanh tử. Nhưng mà niệm khởi đó là như nguyễn, thì cái ta này như nguyễn, và tất cả các pháp đều như nguyễn, thì vô lượng kiếp sanh tử là cái gì? Bây giờ mình nghĩ nó là cái gì? Mà muốn nghĩ nó là cái gì? Khi mình muốn nghĩ nó là cái gì, tức là mình lập tức bị, không? Bị ra lọt rồi. Tức là mất đi cái Phật chủng này. Hàng phục tâm Bồ Đề, tức là hành các pháp ba la mật, hàng phục tâm Bồ Đề. Minh tâm Bồ Đề, hàng phục tâm tức là đừng để cho tâm vọng khởi, mà muốn tâm không vọng khởi thì phải hành sáu pháp ba la mật. Bố thí, từ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Minh tâm Bồ Đề là biết rõ tất cả các pháp từ đời trước đến đời sau trong ba đời đó, tổng tướng và biệt tướng, biết rõ Phật tướng của các pháp là rốt ráo thanh tịnh, tức là biết rõ tất cả các pháp tướng trong ba thời, cả quá khứ, cả hiện tại, cả tương lai, như là rốt ráo thanh tịnh. Và biết rõ tổng tướng của nó và biệt tướng của nó, tổng tướng của nó là gì? Và biệt tướng của nó là gì? Ví dụ như nói rằng các pháp là cái tổng tướng nó là tánh không, nhưng mà biệt tướng của nó thì sao? Nó là tánh không nhưng mà biệt tướng của nó tức là sự trùng duyên khởi của nó, biết nó không đầu mối, không có chung cuộc, nhưng mà nó duyên khởi bằng cách nào và nó hình thành bằng cách nào thì Bồ Tát phải biết rõ biệt tướng của nó. Ví dụ như bây giờ tôi nói, bữa trước tôi nói là biết muối là mặn, nhưng mà ở trong muối mặn đó nó có những cái nguyên tố nào, nó có những nguyên tố nào mà nó lại cấu thành cái gì mà, tức là biết rõ cái biệt tướng của nó. Cũng như là biết rõ bữa trước tôi nói nước mắm là mặn, nhưng mà nước mắm đó là làm như thế nào, là làm ra làm sao. Biết rõ là nghĩa là nước tương là mặn, nhưng mà nước tương nó làm bằng chất gì? Làm bằng đậu nành hay là làm bằng hay là bằng cát đậu phộng, hay là cái là nước tương sinh cấp bằng bằng axit, hay là nước tương đó là coi như là được ủ, và cái đó sinh cấp bao lâu và sinh cấp đến cái độ nào và dùng những hóa chất gì để phối hợp để nó ra cái nước tương đó, thì đương nhiên biết rõ nó gọi là biết rõ biệt tướng. Còn tấm tướng của nó thì đương nhiên cái dạng của nước tương như vậy, cái vị nó mặn như vậy, tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, thể nó như vậy, lực nó như vậy chẳng hạn, thì biết rõ tất cả các cái pháp tướng nó, biết tấm tướng và để biết luôn cả biệt tướng của nó. Và xuất đáo Bồ Đề, xuất đáo Bồ Đề tức là đầy đủ các phương tiện lực, không còn chấp về bát nhã ta la mật, không còn chấp về có hành bát nhã ta la mật, và diệt sạch tất cả các ưu bi khổ não, được vô sanh chấp nhận ra khỏi cả ba khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, có nghĩa là không còn ràng buộc bởi vật chất, không còn ràng buộc bởi tình cảm, và cũng không còn ràng buộc bởi tư tưởng. Cho nên gọi là ra khỏi ba khỏi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tôi nhắc lại, dục giới tức là đời sống vật chất, sắc giới là đời sống tình cảm, và vô sắc giới là đời sống tư tưởng. Như vậy thì người mà đạt tới cái chỗ xuất đáo Bồ Đề đó, tức là đến cái chỗ gọi là rốt ráo giác ngộ đó, rốt ráo giác ngộ đến chỗ gọi là nhất thiết chủng trí đó, và đến chỗ vô thường bồ đề an lập đạo tràng, đoạn hết tất cả những vi tế tập khí thiết sử vi tế, tức là sự chim ẩn ở bên trong. Hồi nào giờ anh có nắm không, không có nắm giận đối với tất cả mọi người, không bao giờ có cái dáng vẻ nắm giận. Nhưng mà đó là chưa động đến cái chỗ sâu thẳm đó nè. Khi mà động đến cái chỗ sâu thẳm rồi thì cái tim ẩn, cái tim ẩn của nắm giận nó bắt đầu, nó sẽ nắm giận. Còn động thì sơ cái sơ ngang tùy, gọi là tập khí á, tức là cái sự quân tập, mà cái quân tập vi tế, quân tập vi tế. Giận mà không ai thấy mình giận bằng cách nào, giận không ai thấy mình giận. Như vậy thì mình cũng đã ráng giữ gìn không cho nó bị thử, không cho cái hờn giận nó được phát tiết ra bên ngoài. Nhưng mà bên trong vẫn có tim mẫn để giận. Sự giận đó chỉ có mình thấy thôi. Đó là cái gương nghiệp của tiếp đài, chỉ có vua Diêm La của chính mình mới thấy thôi. Như trong kinh Địa Tạng nói, chỉ mình làm vua Diêm La, mình là gương nghiệp mới soi rõ được cái đó. Và chính mình là vì vua Diêm La mới sáng chết được cái đó, thì là cái tập khí sâu thẳm của mình không thể hiển lộ ra được. Ở đây thì vô thường bồ đề này là chuyển tham chuyển toàn bộ, đoạn hết tất cả những kiết sử gì thế, chuyển thanh tịnh pháp luân độ hết tất cả những chúng sanh, tức là những cái tâm niệm nào mang cái đặc trưng là chúng sanh thì phải độ hết. Như vậy đó, tức là những cái tâm niệm nào mà mình dương sát sở nó mang cái đặc trưng chúng sanh đó. Chúng ta tức là do bởi con mắt thấy, do bởi cái lỗ tai nghe, do bởi ra, mình thở ra mình biết là, ví dụ như thân xúc chạm mình biết lạnh, biết nóng, biết cái trơn, cái ấm, cái mát, rồi nó tranh khởi ở trong cái lạnh, nó tranh khởi ở trong cái nóng, nó tranh khởi ở trong cái êm, cái mát, chẳng hạn mình tranh khởi, và từ ở trong cái tranh khởi đó, như vậy tức là chúng ta. Tranh khởi rồi chú chấp. Và tu chấp thì đương nhiên phải có tu tâm, phải chấp tức là phải có tu tâm, mà đã tu tâm như vậy thì đương nhiên thấy có lạc, có khổ, có bất lạc, bất khổ. Nếu là thọ đó, có thọ đó, làm có thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Như vậy rõ ràng là mình không thoát ly được cái chúng sanh, không thoát ly được chúng sanh. Cho nên á, cho nên ở đây nói về cái vấn đề mà gọi là phát ra tâm kinh, nói về cái nhân quả bồ đề, tức là trong cái nhu thuận nhẫn này, trong cái vô sanh nhẫn này, vô sanh nhẫn, trong cái nhu thuận nhẫn, thì trong đó có một cái, phải có một sự giác ngộ, và sự giác ngộ trong cái chỗ chừng mực của nó, trong chỗ chừng mực, thì ở đây ta nói như vậy là lại nữa Bồ Tát phải luôn luôn là cái tâm của mình nghĩ là làm những việc khó làm, và tâm mình nghĩ là mình thọ khổ để độ thoát chúng sanh. Nếu mà Bồ Tát khởi mà cái tâm nghĩ là mình làm việc khó làm, khởi cái tâm mình có thọ khổ thì không được nhu thuận nhẫn đâu, và cũng không được vô sanh nhẫn. Cho nên Bồ Tát không bao giờ mình nghĩ là mình đã làm những việc khó làm. Bồ Tát cũng không bao giờ nghĩ rằng mình có thọ khổ. Như vậy từ nay về sau, nếu mà làm tháo mùa hội hộp quá mà mình kêu là con làm mệt quá đó, thì đừng có bao giờ nói nè. Và đừng có than với ai là tôi làm mệt quá. Bởi vì khi mà Bồ Tát mở miệng than là tôi làm mệt quá, là để chúng sanh an ủi mình, là cái gì? Để chúng sanh để mà chúng sanh tâm của mình khởi lên, và có chúng sanh tâm khác khởi lên để an ủi cái tâm chúng sanh của mình, thì gọi là Bồ Tát Ni Bát Nhã Ba La Mật, gọi là không còn có hành Bát Nhã Ba La Mật nữa. Bồ Tát mà đi, nếu mà đi mà gặp một cái người mình, họ đi tới cùng với mình, đi tới mà họ lướt qua mặt mình một chút mà mình bực mình á, là coi như là Bồ Tát không có nhu thuận nhẫn. Mà đi đường là mình bực nhất. Như cái Bồ Tát là coi như Bồ Tát
người ta kêu là đức tống như trời, là coi như Bồ Tát có thể là mình không có thể lưu thuận nhận được, bởi vì mình không có đoán được ngã không, chúng sanh không. Cho nên như vậy đã không được rồi thì huống nữa mình vào được vô thượng Bồ Đề, là sao vào được vô thượng Bồ Đề? Cho nên nếu Bồ Tát khởi nan tâm này, khởi khổ tâm này thì độ thoát chúng sanh mình còn không được, huống nữa là được vô thượng Bồ Đề. Bởi nhân duyên như vậy cho nên Bồ Tát phải phát đại tâm. Đó nè, thương tâm mình, tức là thương tâm chúng sanh của mình, như mẹ hiền thương con dại. Không biết thương chúng sanh nào, nhưng mà mình thương với chúng sanh mình rất là như mẹ hiền thương con dại, dỗ nó đừng có giận con, đừng có giận con, đừng có sốc con, đừng có khổ con, đừng có ưu bi khổ não, đừng có, đừng có như vậy nữa, thì gọi là Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dại. Bồ Tát khéo tu đại bi tâm nên đối với hết thảy chúng sanh dù thân dù sơ đều thương tưởng như nhau. Cái này hồi đó, cái này phải xem lại đi. Về đối với tất cả chúng sanh đều thương tưởng như nhau. Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh sẵn sàng bố thí tất cả nội ngoại vật sở hữu của mình. Bố thí như vậy mà không khởi cái tâm chấp thì biết rõ người thí, người thọ vật thí đều là bất khả. Bởi nhân duyên như vậy, cho nên ở nơi hết thảy pháp Bồ Tát đều vô sở đắc. Lại nữa, từ khi mà sơ phát tâm thì mới lúc đầu phát tâm, Bồ Tát thường quán chúng sanh không, nên biết rõ chúng sanh là vô ngã, thường quán pháp không, cho nên biết rõ tất cả các pháp là rốt ráo không. Cho nên vì nhân duyên như vậy, vì nhân duyên quán về chúng sanh không, về pháp không, cho nên Bồ Tát phát khởi đại bi tâm, hành bố thí ta la mật. Như vậy thì khi mà mình biết rõ chúng sanh không, mình biết rõ, nghĩa là coi như biết rõ pháp không và chúng sanh không, thì lúc đó mới có thể phát khởi đại bi tâm được. Bố thí tất cả các cái vật sở hữu của mình, thường hành những chuyện khác làm lợi ích cho chúng sanh, Bồ Tát làm những việc khó như vậy mà chẳng bao giờ khởi nan tâm, chẳng bao giờ khởi khổ tâm. Như vậy thì mình thực hành những cái điều mà bình thường nhất là mình giúp cho ai á, giúp cho ai một việc gì á, thì không bao giờ mình kể lẽ đó là mình thường hành cái việc bình thường nhất, chứ chưa nói là ai xin những cái vật mà gọi là cái vật ngay chính bản thân mình, như là xin con mắt hay là xin lỗ tai hay là xin cái mũi hay là xin cái đầu chẳng hạn, chưa nói. Nhưng mình gọi là mình giúp cho ai mà mình hết mình để mình giúp cho công việc đó mà mình không than khó, không than khổ, thì như vậy tức là mình đã có đi dần đến cái chỗ vô sanh nhẫn quán. Cho nên Bồ Tát làm những việc khó như vậy mà chẳng bao giờ nghĩ năng tâm, đừng có nói nhịn ai một câu thôi, mình nhịn ai, nhịn mà những người thương của mình nhịn một câu nhịn không được, nhịn được, nói tức quá nhịn được. Thì như vậy thì nói tức quá mình nhịn được, mà cái người thân của mình nhất, người thương của mình nhất mà mình còn nhịn không nổi thì mình làm cái gì nổi. Nhưng mà đây là coi như mình thấy là khổ. Như vậy mình nhịn là mình thấy khổ, nhịn là thấy khổ, nhịn là thấy thua thiệt, nhịn là thấy buồn tối. Mà đằng này nhịn càng nhịn chừng nào mình thấy đại bi tâm của mình càng lớn thì nó càng nhịn chừng nào mình thấy ma ha tác nhã ta la mật ra của mình rộng khắp chừng thấy, thì chừng đó mình nói như vậy là con đã có tiến pháp, như vậy là tiến Phật tiến pháp. Còn lần này rõ ràng là mình chưa tín Phật tín pháp, cho nên nghĩa là khi mình nhịn một câu mình nhịn không được, nhịn một cái sắc nhỏ mình nhịn không được, thì rõ ràng là mình có tín Phật tín pháp, nhưng mà chưa bước vào cái chỗ tín này thì được. Tức là rõ ràng là mình thấy rằng cái việc mà tu về Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, tức là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thì quá khó, bởi vì thường thì chúng ta dễ đi theo gì, theo cái từ ngã. Biết rõ tất cả các pháp là không, là vô tướng, là vô lai, là vô khứ, thế nhưng dù biết rõ các pháp là bất khả tư lì, tức là không thể bàn được, bất khả thiết là không thể nói được, mà Bồ Tát vẫn thiết ra diệu pháp. Tức là Bồ Tát vẫn thiết ra diệu pháp nhằm phá trừ cái tâm điên đảo chấp trước của chúng sanh, như vậy gọi là Bồ Tát vì chúng sanh chuyển pháp luân. Ví dụ như bây giờ trong cái niệm khởi vừa qua, mình có cái niệm khởi vậy đó. Như vậy thì nếu mình thực hành hạnh Bồ Tát á, thì mình làm sao mình hóa giải cái niệm khởi đó được, tẩy xóa cái niệm khởi bực đó được. Nếu mà cái niệm khởi mình đã khởi một cái niệm bực, mà mình hóa giải được cái niệm bực đó bằng một cái pháp khác, bằng một phương tiện lực khác, tức là bằng cái trí huệ lực đó, làm thế nào để hóa giải được? Và hóa giải đó không còn một vết tích gì ở trong tâm đó, và biến cái pháp đó trở thành pháp nữa, như vậy mới gọi là hành tâm bát nhã và làm bằng tay. Thì như vậy là mười chuyện á, thì chắc chắn là nếu mình tu cái này lâu á, tức là tu cái pháp mà gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa tu tập theo mà lâu á, thì mười chuyện chắc chắn là mình sẽ giải quyết được đó là mấy chuyện. Mười chuyện thì mình sẽ giải quyết được một chuyện. Mười chuyện thì là mình giải quyết nổi. Mà giải quyết được một chuyện là coi như là mình đã tín tâm thanh tịnh rồi, coi như nữa. Một chuyện giải quyết được, tức là giải quyết được mọi chuyện. Khi nghe nói là mình giải quyết một chuyện, rồi chính chuyện kia mình bỏ ra giải quyết, thì mình cũng phải giải quyết. Như vậy tức là coi như mình hóa giải được. Ngài Xá Lợi Phất hỏi kinh này, Ngài Xá Lợi Phất hỏi thưa Ngài của Bồ Đề, Ngài nghĩ rằng dùng pháp sanh để được tất cả hay là dùng pháp vô sanh được tất cả? À, ngài sẽ là phát hỏa ngài tu bồ đề đấy. Như nói như vậy, nói như ngài nói như vậy đó, thì dùng pháp sanh để được tất cả hay là dùng pháp vô sanh để được tất cả? Ngài tu bồ đề đáp: thưa ngài sẽ là phát, tôi chẳng nghĩ rằng dùng pháp sanh được tất cả, và tôi cũng chẳng nghĩ rằng dùng pháp vô sanh để được tất cả. Thế thì ngài sẽ là phát hỏi ngày xưa như lời của ngài nói á, thì vô tri vô tắc hay sao? Nếu như vậy thì là vô tri vô tắc à? Tức là chẳng biết mà cũng chẳng được à? Chẳng biết gì hết, chẳng được gì hết à? Ngài Tu Bồ Đề đáp: hữu tri hữu tắc, tức là có biết có được, và vô tri vô tắc, tức là cái cũng biết mà cũng chẳng được đó, thì chẳng phải hai mà cũng chẳng phải một. Ngài Tu Bồ Đề trả lời: thưa ngài Xá Lợi Phất, rằng nếu ngài nói rằng nếu mà theo ngài hỏi á, thì vô tri vô đắc, tức là cái như vậy thì tất cả các pháp là vô sanh, tất cả các pháp đó là vô sanh. Thì ngài quán chúng sanh không, ngài quán ngã không, quán chúng sanh không, quán ngã không, như vậy thì có người biết không, có người đắc không? Thì ngài Tu Bồ Đề nói rằng nếu mà kể cả có người biết, kể cả có người đắc và cái người, kể cả cái không có người biết mà cũng không có người đắc, thì theo tôi nghĩ rằng hai pháp đó chẳng phải hai mà cũng chẳng phải một. Như vậy thì ngài Tu Bồ Đề đương dài đưa ngài Xá Lợi Phất vào chỗ pháp bất nhị rồi đó. Phải là do tùy thuận thế gian mà thưa ngài Xá Lợi Phất, do tùy thuận thế gian mà nói có người biết, có người được, có quả tu có quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A-la-hàm, A-la-hán, có quả Bích Chi Phật, có nói đến Bồ Tát, có nói đến Phật. Thế nhưng theo đệ nhất nghĩa đế, đệ nhất nghĩa đế tức là bất nhị pháp đó, Trung Đạo Đế đó, thì theo đệ nhất nghĩa đế thì chẳng có ai biết, chẳng có ai được, chẳng có Tu Đà Hoàng, vẫn đến chẳng có Phật Hoàng. Thì cái chỗ này là do tùy thuận thế gian, Nếu mà tôi nói có tu đà hoàng là cũng do tùy thuận thế gian. Nếu tôi nói có, nếu nói có tu đà hoàng, nếu nói có tu đà hàm, nếu nói có a la hán, nói có Phật, nói có Bồ Tát, nói có Phật, là đó là do tùy thuận thế gian. Bởi vì tất cả các pháp là vô sanh. Vì anh đương học cái chỗ vô sanh tâm quán mà. Như vậy thì tất cả các pháp đều là vô sanh. Nhưng mà Ngài Sa Lợi Phật sẽ dài nói rằng như vậy thì dùng sanh để được đạo hay là dùng vô sanh để được đạo? Đó. Ngài Sa Lợi Phật nói nếu theo danh tự ngữ ngôn thế gian mà nói, nếu theo danh tự ngữ ngôn thế gian để mà nói thì đương nhiên là phải có người biết, phải có người đặt, phải có sáu đạo chúng sanh. À, phải có, thì sáu đạo chúng sanh có sai khác cũng chỉ là thế gian sanh danh tự, cũng chỉ là thế gian danh tự, chẳng phải là đệ nhất của thế. Như vậy có phải không? Nếu mà Ngài nói như vậy á, thì theo danh tự, theo ngôn ngữ của thế gian là nói có biết, nói có tất, nói có sáu đạo chúng sanh, cái đó cũng chỉ là thế gian danh tự, không? Chứ chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế, có phải như vậy không? À, Ngài Tu Bồ Đề đáp, đúng như vậy đó. Đúng như vậy đó. Đây là y theo thế gian, mà y theo thế gian danh tự, mà nói có người biết, có người đắc, có sáu đạo chúng sanh sai khác, cũng chỉ danh tại là đệ nhất nghĩa đế. Như vậy tức là, nếu nói rằng tôi có biết, nếu nói rằng có sáu, Ngài Tu Bồ Đề đáp đúng như vậy, y theo thế gian mà nói như vậy đó. Vì trong đệ nhất nghĩa đế là vô nghiệp, vô báo, là bất sanh, bất diệt, là bất câu, bất trần. Có báo, chẳng có sanh, chẳng có diệt, chẳng có dơ, chẳng có tình. Thế là Ngài Tu Bồ Đề dẫn Ngài Sá Lợi Phất vào cái này, tức là bất diệt pháp rồi đó. Cho nên nếu mà theo đệ nhất nghĩa thế thì chẳng có gì, chẳng có bảo. Nhưng mà theo thế gian pháp thì sao? Theo thế gian pháp thì đương nhiên phải có nghiệp, phải có bảo. Phải có gì? Phải có dơ, phải có sạch. Phải có nghiệp, phải có báo, phải có dơ, có sạch. Nhưng mà theo đệ nhất nghĩa thế, tức là theo ma ha bát nhã ba la mật đó, theo cái sự hành tâm bát nhã ba la mật đó, thì rõ ràng chẳng có nghiệp, chẳng có bảo. Cho nên bữa nay về sau mình nếu có ai nói rằng sư phụ hay là thưa đạo hữu là nếu tôi tụng kinh Pháp Hoa nó có đổ nghiệp được không? Có đổ nghiệp không? À, mà không biết có nhiều vị bữa nay có hỏi, hôm qua có nhiều vị hỏi tôi là không biết mình ở tại gia rồi mình có thể tụng được cái là chú Linh Nghiêm hay không. Thì khi mình đã học ba tác giả ta ra mà ta rồi mà người chứ mình cũng không dám trả lời, mình biết sao mình trả lời. Bởi vì bài chú Linh Nghiêm nó không phải như bài chú Đại Bi, mà bài chú Linh Nghiêm nó gồm có năm đề. Mà sở dĩ gọi là chú Linh Nghiêm đó để mà dạy cho A Nan á, bởi vì A Nan ái trước. Đó hả? A Nan ái trước vì một nghĩa là cái kiên cố tâm không có, xém một xíu nữa thôi. Đó là xém một xíu nữa là A Nan bị sao? Bị đứt bấm, tức là coi như bị ma đánh giá. Nhưng mà bây giờ muốn cho cái tâm kiên cố mà kiên cố như vậy á, mà gọi là liên tục ở trong một cái chu kỳ của thời gian á, đó, chu kỳ của một thời gian nào đó á, thì cái bài chú cắt kèo nhất á, là cái bài chú Lăng Nghiêm. Đọc cái gọi là coi như Lăng Nghiêm thầm chú á, không? Coi như vậy là năm đệ từ đệ nhất cho đến đệ ngũ như vậy á, tức là đưa vào cái chỗ tam mật tương ưng, và tam mật tương ưng như vậy nó mang cái tính cách đặc trưng là coi như là phải có một cái sự, có một cái công năng chuyên chú giữ thâm mật một cách lâu và bền bỉ. còn ví dụ như chú đại bi thì mình cũng tùy được, nhưng mà tùy một bài chú đại bi thì nó còn có dễ thuộc, ngắn là khoảng dần trang thôi. Còn này là năm đệ lên nguyên mà tùy từ đệ nhất mà không có nhảy tuột qua đệ ngủ thì đâu phải đơn giản đâu. Mà khi mình đọc cái nó chặt kẹo mà mấy người khi bây giờ, cho nên bữa trước kia có một vị họ muốn xuất gia, nhưng mình biết rõ là cái tâm của họ chưa an định, mà muốn xuất gia thì đến ở chùa. Nhưng mà tôi hỏi làm sao mà ngài ông làm sao mà ông muốn xuất gia vậy? Cho nên thì tôi nói thiệt đi, không có nói dối gì thầy, tôi cũng buồn quá, cho nên ở thế gian nó cũng chán quá. Bữa nay là tôi quyết chí 100% là tôi quyết chí tu hành. Thế được rồi, thì tôi đúng nửa tháng là được hả? Nhỏ, học dễ thuộc lắm. Còn bây giờ nếu mà cho tầm cỡ này mà tôi học có sách cả lẽ cũng 6 tháng đi luôn à. Bởi vì nó nhiều chuyện quá đấy. Nó nhiều chuyện mà chuyện còn, chuyện hết, chuyện đủ, chuyện thiếu, chuyện hơn, chuyện thua, chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện phải, chuyện trái. Nó hàng trăm chuyện, làm sao mà tôi giải quyết được mà làm cứu lên em. Cho nên nếu mà ở nhà mà trừ chú lên em là coi chừng là đổ nghiệp à. Ai đi đâu đổ nghĩ, tùy chú lên nghiêm, tức là để cho cái tâm mình nó được thanh mật. Mà khi mà nó đã có được cái thanh mật như vậy thì nó có thể dễ dàng có tỉnh trí, dễ dàng mình hóa giải tất cả những cái việc sự việc nó bức xúc nó có thể xảy ra. Tức là không nó có vướng vào sự ái nhiễm, hiểu không? Và khi mà mình đã có giữ một bên á, mình giữ một cái tâm mật như vậy là được thanh tịnh rồi á, thì mình mất đi á, mình mất đi cái thanh mật đó, tự nhiên mình chơi với, cho nên gọi là đổ nghiệp. Cũng giống như cái người mà họ lai ra đi chơi á, mà thi mà rớt, lai ra đi chơi thi rớt, ngay vui à. Nhưng mà học suốt ngày suốt đêm mà thi rớt á, mới thấy đâu ạ, mới thấy rõ là thi không ăn ớt thế mà cây à. Còn mình thế nào mình ráng mình tùy vậy mà còn có chuyện buồn nó phải chuyện nghĩ thôi, không phải đổ nghiệp không? Ai bảo ráng tùy chi cho nên đến khi nó chuyện mất tiền cái là mình như thấy đổ. Mà tùy ráng tùy nhưng mà mình trả đi, mình không nghĩ rằng mình đã có, mình có tu cái pháp đó thì mình có chuyện gì đâu mà mất, mà có chuyện gì đâu mà đổ. Cho nên mình ôm cái quyển kinh Pháp Hoa, mình tụng biết rồi mình cứ nghĩ rằng tôi đã có tụng kinh Pháp Hoa rồi thì thấy đúng ra là có phước, cái chuyện đó đúng ra là nó xảy ra. Nhưng mà nó vẫn cứ xảy ra như vậy, tôi nghĩ là những nghiệp nó đổ ra. Đó. Cho nên ở đây, tức là nói rằng, ở đây mới nói rằng nghĩa là muốn mà mình dùng cái pháp đó thì sao? Tức là tất cả các cái pháp của thế giới, tất cả các cái pháp mà gọi là ta kêu là có nghiệp hay là chẳng có nghiệp, có báo hay là chẳng có báo, có sanh hay là chẳng có sanh, tất cả những cái đó đối với là Hà Bát Nhã Ba La Mật Đa thì không có gì phải nói nữa. Cho nên ngài của Bồ Đề mới đáp này, vì trong đệ nhất kia thế là vô nghiệp, là vô báo, là bất sanh, là bất diệt, là bất câu, là bất tịnh. Ngài Xá là thoát khỏi này. Như vậy thì pháp vô sanh sanh hay là pháp sanh sanh? Như vậy thì pháp vô sanh sanh hay là pháp sanh sanh? Như vậy thì tất cả các pháp từ vô sanh sanh hay là từ sanh mà sanh? Như vậy thì ngài Tu Bồ Đề đáp là tôi chẳng nghĩ rằng vô sanh không, vô sanh pháp sanh, mà tôi cũng chẳng nghĩ rằng sanh pháp sanh. Tại sao vậy? Ngài đó là Phật. Hỏi tại sao mà ngài chẳng nghĩ là vô sanh pháp sanh? Tại sao ngài không nghĩ, ngài chẳng nghĩ là vô sanh pháp sanh? Ngài Tu Bồ Đề trả lời rằng, sách là vô sanh pháp, là tự tánh không, chẳng thể tự sanh, họ tiểu hành thức đều là vô sanh pháp, đều là tự tánh không chẳng thể tự sanh, dẫn đến vô thượng bồ đề cũng như vậy. Như vậy thì tại sao ngài, ngài Tế Lợi Phất hỏi là tại sao ngài nghĩ rằng ngài chẳng nghĩ rằng vô sanh pháp sanh? Vì vô sanh pháp chính là gì? Vô sanh pháp chính là sắc pháp, sắc pháp chính là vô sanh pháp. Bởi vì sao? Bởi vì sắc tự tánh không. Sắc nó là tự tánh không. Thọ tưởng hành thức cũng là vô sanh pháp, cũng đều là tự tánh không. Mà đã là tự tánh không thì chẳng có thể tự sanh. Mà chẳng có thể tự sanh thì nó là tự tánh. Là sao nói được? À, nếu như vậy thì ngài không nói rằng, nếu ngài nói rằng vô sanh á, nếu mà nói rằng vô sanh à chẳng sanh thì như vậy thì sanh sanh hay là bất sanh sanh? À, ngài Tu Bồ Đề đáp rằng chẳng phải sanh sanh mà cũng chẳng phải bất sanh sanh. Vì sao? Vì sanh và bất sanh là hai pháp chẳng hợp, chẳng tan, chẳng sức, chẳng hình, chẳng đối. Bây giờ thì ngài sẽ là phát hỏi qua cái chuyện khác. Hồi nãy nói rằng sắc là vô sanh, ngài Tu Bồ Đề đáp là sắc là vô sanh pháp, mà sắc là tự tánh không. Như vậy thì chính cái bản thân của sắc pháp nó là tự tánh không. Chính bản thân của sắc pháp nó là tự tánh không, và tất cả các pháp nó đều là tự tánh không, thì nó không thể tự sanh, gọi là tự tánh không, tức là nó không có tự tánh, và tất cả các pháp nó đều không có tự tánh thì nó không có tự tánh, tức là nó ở nơi cái thể vô sanh pháp, tức là không có tự tánh. Vô sanh pháp tức là nó không có chỗ, không có chỗ tác hành để sanh, nó không có cái đầu mối để sanh, cho nên gọi là vô sanh. Nhưng mà không phải nó là, không phải nó là vô sanh, tức là không phải là không sanh. Chữ vô sanh ở đây tức là nói về không có tự tánh. Rồi, như vậy thì ngài Tu Bồ Đề đáp rằng chẳng phải sanh sanh mà cũng chẳng phải bất sanh sanh, là vì sanh và bất sanh. Vì sanh là bất sanh là hai pháp chẳng phải hợp, chẳng phải tan, chẳng phải hợp, chẳng phải tan. Vì hợp như vậy là trùng trùng duyên hợp, vì tan như vậy là trùng trùng duyên tan, cho nên nó không có đầu mối hợp, mà nó cũng không có cái đầu mối để tan. Như vậy thì nó sao? Tức là chẳng phải sanh sanh mà cũng chẳng phải bất sanh sanh. Tức là chúng ta đặt rõ là hai vấn đề, là vô sanh pháp sanh hay là sanh pháp sanh. Thì cả hai vấn đề này, ngài Tu Bồ Đề đều trả lời rằng chẳng phải vô sanh sanh mà cũng chẳng phải sanh sanh. Tại sao? Vì vô sanh pháp là tự tánh không, và sanh pháp cũng là vô sắc, vô hình, vô tối, vô tướng. Như vậy thì nó cũng là tự tánh không. Có thể nói rằng câu trả lời nó cũng na ná, bởi vì sanh và vô sanh nó đều là tự tánh không. Ngài sẽ là phát hỏi, như vậy thì vì sao ngài lại thường thuyết về vô sanh pháp? Và như vậy thì tại có hai cái pháp cái này đó. Thường nói về sanh, vô sanh tướng, như vậy thì sự thích của ngài là cái ý thích của ngài, kể cả các danh tự, các ngữ ngôn mà ngài nói ra, tất cả những cái nó đều là vô sanh sao? Ngài cũng vừa đề đáp, thưa ngài sẽ là rất đúng như vậy. Những điều tôi nói ra, kể cả ngôn ngữ, những cái gì tôi nghĩ ra tôi nói, và kể cả tôi những cái danh tự tôi dùng, kể cả những ngôn ngữ danh tự tôi dùng, tất cả cái đó đều là vô sanh hết, cho nên tôi biết nó là vô sanh, cho nên tôi thích nói vô sanh. Trả lời chẳng như vậy, tức tôi biết tất cả nó là vô sanh, cho nên tôi nói, tôi thích nói vô sanh tướng, tôi thích nói vô sanh pháp, vì tôi nói như vậy nó mới không đụng chạm. Nói như vậy đó, cho nên ngài của Bồ Đề đáp đúng như vậy. Sắc vô sanh dẫn đến thức vô sanh, nhãn vô sanh dẫn đến ý vô sanh, địa chủng vô sanh dẫn đến thức, thức chủng vô sanh, thân hành, khẩu hành, ý hành đều là vô sanh. Thân hành, khẩu hành, ý hành tức là thân của mình đương đi đứng nằm ngồi, miệng của mình đương nói năng, và ý của mình đương duyên khởi, tất cả các pháp từ tràng ba la mật dẫn đến tác nhã ba la mật đều là vô sanh, từ bốn niệm xứ cho đến vẫn nhất thiết cũng đi đều là vô sanh. Thưa ngài Xá Lợi Phất, bởi nhân duyên như vậy cho nên tôi thường nói vô sanh pháp và cũng thường nói vô sanh tướng, và sự thích của tôi kể cả các danh tự các ngôn ngữ của tôi dùng để nói ra xin lỗi xin ngài đều là vô sanh cả, cho nên không được ai cả. Như vậy nói ra như vậy để nhầm cái gì? Tức là nhầm phá về pháp tướng, tức là phá chấp về pháp tướng, là chẳng phải phá pháp tướng này, phá chấp về pháp tướng. Cho nên nhưng mà vì vô sanh pháp nó quá thầm thâm, quá thầm thâm, khó giải, khó phá, cho nên sợ người nghe rồi liền chấp vô sanh pháp đó đó. Liền chấp vô sanh pháp đó, cho nên khiến rơi vào chỗ đoạn diệt. Cho nên ngài Xá Lợi Phất mới hỏi đi hỏi lại, hỏi tới hỏi lui, sở dĩ ngài Xá Lợi Phất gạn hỏi Tu Bồ Đề như vậy á, là vì ngài muốn tạo cái cơ hội để cho ngài Tu Bồ Đề nói rõ thêm ra về cái vô sanh pháp quá thầm thâm đó đó, để giúp cho chúng mọi được liễu tri về vô sanh pháp. Như vậy những ngôn ngữ tôi nói hay là những cái pháp mà dùng để nói thì tất cả các pháp đó đều vô sanh. Khi Bồ Tát đã thấy rõ tất cả các pháp vô sanh, sau tất cả các pháp vô sanh thì Bồ Tát đã đi vào vô sanh quan, vô sanh tâm quan. Mà tại sao là vô sanh không sanh, mà tại sao vô sanh cũng chẳng sanh? Tại sao? Như vậy thì sanh và vô sanh đều là rốt ráo không. Nếu sanh mà sanh, nếu sanh mà sanh thì cái sanh đó đã sanh rồi, làm sao sanh nữa được? À, cũng như nếu cái chân tôi dở lên, cái chân tôi dở lên để mà bước tới, mà khi chân tôi dở lên rồi thì là nó tôi dở lên nữa được. Hả? Còn cái chân này dở lên nữa, cái chân tôi dở lên rồi, chân tôi dở lên rồi là để bước tới, chân tôi vừa dở lên thì còn cái chân nào dở lên nữa được. Và cái chân chưa dở lên thì làm sao, không, cái chân chưa dở lên thì làm sao nó dở lên? Mà chân đã dở lên rồi thì làm sao nói dở lên nữa? Nói là sao sanh sanh á, tức là ví dụ như bây giờ tôi nói là sanh là cái sanh, mà nếu sanh mà sanh nữa thì sanh pháp đã sanh rồi, chẳng lẽ sanh nữa? Ví dụ tôi nói là tôi đã khởi sanh cái niệm giận, tôi khởi sanh cái niệm giận rồi thì tôi khởi sanh gì nữa? Nghĩ nghĩ nè, khi mà mình đã khởi sanh cái niệm giận rồi thì mình khởi sanh gì nữa rồi mình sanh gì nữa chứ? Khởi sanh niệm giận rồi sanh gì nữa? Trong cái lúc mình khởi sanh niệm giận thì có niệm gì nữa sanh? Không có niệm gì nữa sanh được, cho nên sanh. Sanh nó đã tập như ví dụ như mình bật ra quẹt ra lên sập lên cái lớn lửa nó sanh ra rồi thì sanh gì nữa? Sanh rồi sanh gì nữa? Rồi bây giờ mình tắt đi, mình thả tay ra mình tắt đi thì đừng bật lên thì nó sanh nữa. Như vậy thì bật lên là sanh rồi, mà sanh rồi thì sanh gì nữa? Còn chưa sanh thì lấy gì sanh? Còn chưa sanh thì làm sao mình nói sanh? Như vậy thì ở nơi cái chỗ mà chưa sanh thì không có thể mình nói sanh được, mà khi đã sanh rồi thì cũng nói sanh nữa được. Cho nên ở đây mới nói này, sanh pháp đã sanh rồi thì làm sao sanh nữa? Còn nếu vô sanh mà sanh thì chưa sanh pháp thì làm gì có sanh? Cho nên ví dụ như bây giờ mình nói lại lửa, nếu mà khi sanh, nếu nói là khi sanh À, là có nửa sanh và nửa vô sanh. Khi sanh á, khi sanh thì có nửa sanh và nửa vô sanh. Đó, bây giờ đây là Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa, nó thuộc loại tệ nhất nghĩa đó, nó thuộc loại tinh quán luận rồi mà. À, đúng rồi. Tại vì đương đi, cái tướng đương đi là sao? Đương đi tức là một nửa chưa đi và một nửa đã đi. Tại sao một người nói là một đương đi và một nửa chưa đi, một nửa đã đi? Tức là một chân trụ và một chân dở lên. Một chân trụ là chưa đi và một chân dở lên thì là đã đi. Như vậy đương đi là sao? Bây giờ mình đứng dậy, mình dưỡng tay một cái trạng thái đương đi rồi. Bạn nói đương đi là sao? Mình đương đi. Tức là một chân trụ và một chân dở lên bước tới. Một chân trụ